Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 141. Giai đoạn ở Capernaum. Giêsu, người bảo vệ các trẻ nhỏ.
Hãy lấy lương thực và quần áo theo cho nhiều ngày. Chúng ta sẽ đi Ippo, rồi từ đó đi Gamala và Afeka, để rồi xuống Gergesa, rồi trở về trước ngày Sa-bát.
Giê-xu ra lệnh, khi người đứng trước ngưỡng cửa, vút ve cách máy móc, các trẻ nhỏ Capernaum đã đến để chào người bạn vĩ đại của chúng. Ngày từ lúc mặt trời xuống thấp, không còn quá nồng nực đến nỗi bị chết thiêu, và được phép ra khỏi nhà. Giê-xu là một trong những người đầu tiên trong thành phố làm việc đó. Để ra khỏi sự ngột ngạt u mê của các giờ mặt trời soi, các tông đồ không có vẻ cảm tình gì mấy với mệnh lệnh mà họ nhận được. Họ nhìn nhau và họ nhìn mặt trời vẫn còn không thể thương được. Họ rờ vào các bức tường của căn nhà vẫn còn nóng, và với bàn chân trần họ thử trên đất và nói:
nó nóng như vịt ngạt nung trong lò.
Và bởi tất cả những màn kịch câm này, họ có ý ám chỉ rằng
có điên mới lên đường.
Giê-xu hơi tách rời ra khỏi chiếc khung cửa mà người đã hơi tì vào và nói:
ai không muốn đi thì chỉ có việc đơn giản là ở lại. Thầy không bó buộc ai cả, nhưng thầy không muốn rời bỏ miền này mà không nói.
Thưa thầy, hình như thầy, chúng con đi tất cả, chỉ có điều chúng con thấy còn quá sớm để đi đường.
Trước lễ lều, thầy muốn đi về phía bắc, bởi vậy đường rất xa hơn, và là những con đường không thể dùng ghe thuyền. Bởi vậy bây giờ chúng ta phải bỏ miền này, nơi mà chiếc hồ giảm bớt cho chúng ta nhiều đường đất.
Thầy có lý, con đi sửa soạn thuyền bè.
Simon nói, và ông ra đi cùng với em ông và hai người con ông Zebede, với cả vài môn đệ nữa để chuẩn bị cho việc khởi hành. Giê-xu ở lại với Zê-lốt, hai anh họ của người, Mát-thêu, Ích-ca-ri-ốt, Tô-ma và hai người bất khả phân ly, Phi-líp-phê và Ba-tô-lô-mê-ô. Họ sửa soạn giỏ sắt, đổ đầy nước vào bình, mang theo bánh, trái cây, tất cả những thứ cần. Một thằng bé gục vào đầu gối Giê-xu và khóc. Người hỏi nó:
Alpheo, tại sao con khóc?
Và người cúi xuống để hôn nó. Nó không nói gì, chỉ khóc to hơn. Ích-ca-ri-ốt khó chịu nói:
nó đã nhìn thấy các trái cây mà nó muốn.
Ôi, thằng bé tội nghiệp, nó có lý. Có những điều không nên làm trước mặt trẻ con mà không cho nó một tí. Cầm lấy đi con, đừng khóc.
Maria Anfe nói khi bà bè một chùm nho vàng ở một cành nho, để trong rổ với cả lá và chùm còn dính lại với nhau.
Con không muốn nho.
Và nó khóc to hơn.
Vậy chắc chắn là nó muốn nước pha mật ong.
Tô-ma nói trong khi giơ chiếc bình cho nó và nói:
con ít thích thứ này và cũng bỏ cho chúng. Mấy đứa cháu tôi cũng vậy.
Con không muốn nước của ông đâu.
Và nó rống lên the thé và mạnh hơn.
Vậy mày muốn gì?
Giuđa Anphê nói, nửa thương nửa giận.
Hai cái bạch tai, đó là cái nó muốn.
Ích-ca-ri-ốt nói,
tại sao... đứa bé tội nghiệp mà.
Matthew hỏi.
Bởi vì nó quấy rầy.
Ôi, nếu phải bắt tay tất cả những kẻ quấy rầy, thì người ta phải bỏ cả đời ra để làm.
Thomas nói cách rất bình tĩnh.
Có lẽ nó không được khỏe.
Maria Salome đang ở trong đám các môn đệ, tuyên bố.
Từ trái cây đến nước, từ nước đến trái cây, có thể nó khó chịu.
Và nó sẽ là quá nhiều nếu nó ăn bánh, uống nước, ăn trái cây. Chúng rất nghèo.
Matthew nói, vì với kinh nghiệm của nhân viên sở thuế, ông biết hết tình trạng tài chánh của Capernaum.
Bé, con làm sao? Con đau ở đây à? Nhưng con đâu có sốt.
Maria Cleopa nói, bà quỳ gối để gần với đứa trẻ.
Ôi má ơi, đó chỉ là cơn chướng. Má không thấy sao? Má làm hư tất cả chúng nó.
Má đã không làm hư con, Juda của má. Nhưng má đã yêu con, và con không thấy rằng má đã yêu con tới nỗi bảo vệ con chống lại sự khắc khe của ông Enfe sao?
Đúng vậy đó má, con lầm vì đã trách má.
Con ơi, má không buồn gì, nhưng nếu con muốn làm tông đồ, thì hãy có tấm lòng người mẹ với các tín hữu. Con biết họ giống như những đứa trẻ, phải có sự kiên nhẫn và yêu thương đối với họ.
Maria nói rất đúng.
Giê-xu xác nhận. Judas Iscariot cào nhau.
Sau cùng, chúng ta được giáo huấn bởi các bà và có lẽ bởi cả dân ngoài.
Chắc chắn rồi, các bà sẽ vượt xa các con nếu các con cứ ở lì tại chỗ các con đang ở. Và Judas, con thì còn hơn mọi người. Chắc chắn mọi người đều vượt xa con, các trẻ em, các người hành khất, các người ngu dốt, các phụ nữ, các dân ngoại.
Thầy có thể nói rằng con là đứa con hư của thế giới. Nói như vậy lẹ hơn.
Judas trả lời, và ông cười ngượng.
Những người khác đang ở trở về, và đây sẽ là giờ khởi hành phải không?
Bartolomeo nói để cắt đứt cái màn mà nhiều người khổ. Mỗi người theo cách của mình. Tiếng khóc của đứa bé đạt tới mức tối đa.
Nhưng tóm lại, là mày muốn gì? Mày làm sao?
Iscariot nói trong khi ông lắc đứa bé rất mạnh để lôi nó ra khỏi đầu gối Giê-xu mà nó bám chặt vào. Và nhất là đầu cơn giận của ông trên đứa bé vô tội.
Ở với thầy, ở với thầy. Thầy đi, thì các roi đoàn sẽ mưa cách tàn nhẫn. À, ôi, đứa trẻ tội nghiệp. Đúng vậy, từ ngày bà tái kết hôn, thì những đứa con với chồng trước của bà, giống như những anh mày, tựa như chúng không được sinh ra bởi bà sai chúng đi hành khất. Ôi, không cho bánh chúng nó.
Bà chủ nhà nói, có vẻ bà hiểu hoàn cảnh và những người chịu trách nhiệm, và bà nói để kết thúc.
Ba đứa trẻ này, phải có ai nhận chúng nó.
Bà ơi, bà đừng nói với Simon Jonas nhé. Bà sẽ bị mẹ vợ ông ta ghét tới chết đó. Bà ta đụng chạm hơn bao giờ hết với ông ta và với tất cả chúng tôi. Mới ngay sáng nay, bà ta đã sổ ra từng tràng những ngạo mạn sắc sược với Phêrô và Marian. Và tôi cùng với họ.
Matthew nói,
tôi sẽ không nói với Simon, nhưng như vậy đó.
Và bà, sao bà không nhận chúng? Bà đâu có con.
Giê-xu nói trong khi nhìn bà đăm đăm.
Ôi, tôi cũng thích, nhưng chúng tôi nghèo. Lại nữa, Thomas, ông có các cháu, tôi cũng vậy, và
nhất là bà không sẵn sàng làm ơn lành cho người đồng loại của bà. Bà ơi, hôm qua bà đã chỉ trích các Pharisêu ở đây là những người có con tim cay nghiệt, và các người thành phố thì như khó chịu vì lời thầy. Nhưng bà đã làm được điều gì khác mà bà là người đã biết thầy từ hơn 2 năm nay rồi?
Người đàn bà cúi đầu, vò quần áo, nhưng bà không nói lời nào để giúp cho đứa trẻ vẫn khóc. Phêrô vào và nói:
Thưa thầy, chúng con đã sẵn sàng. Có chuyện gì vậy?
Ôi, một kẻ khốn khổ và bị bách hại.
Giê-xu thở dài, giơ tay lên làm một cử chỉ như nản lòng.
Con ơi!
Maria nói để cổ võ cho Giê-xu. Từ nãy tới giờ mẹ vẫn nín lặng. Bây giờ, chỉ một lời này đã đủ để an ủi Giê-xu.
Các con hãy đi trước đi với các vật dụng. Thầy tới nhà đứa trẻ cùng với mẹ thầy.
Giê-xu ra lệnh cho những người mới tới, cũng như những người đã ở với người. Rồi người đi với mẹ người. Mẹ ẵm đứa bé trên cổ mẹ.
Con ơi, con sẽ nói gì với bà ta?
Má ơi, má muốn con nói gì với một người đàn bà không có tình yêu trong lòng dạ người mẹ của bà, cả với những kẻ đã sinh ra từ lòng bà?
Con có lý. Vậy thì sao?
Làm sao? Má ơi, chúng ta hãy cầu nguyện.
Và họ vừa đi vừa cầu nguyện. Một bà già hỏi họ:
Quý vị đem Anfê về cho Meruba đấy à? Hãy nói với bà rằng đã tới lúc bà phải săn sóc chúng. Chắc chắn chúng sẽ trở thành các tên trộm cắp. Chúng tới đâu là chúng như cào cào ở đó. Nhưng tôi đòi hỏi điều đó ở chính bà, chứ không phải ở nơi ba đứa trẻ tội nghiệp. Ôi, cái chết nó bất công chừng nào. Jacob đã không thể sống, và bà ta có thể chết không? Thầy phải làm cho bà ta chết giống như vậy.
Bà ơi, bà già thế mà bà còn chưa khôn ngoan sao? Bà nói những lời này trong khi bà có thể chết vào bất cứ giây phút nào. Thực vậy, bà cũng bất công như Meroba. Bà hãy thống hối và đừng phạm tội nữa.
Xin thầy tha. Tại lỗi của bà ta làm tôi nói bậy.
Được, thầy tha cho bà, nhưng đừng bao giờ nói những lời này nữa, dù với chính bà. Không phải do sự nguyền rủa mà người ta sửa được những sai lầm, nhưng do tình yêu. Nếu Meroba chết, thì số phận của các đứa trẻ có thay đổi không? Có lẽ người đàn ông quá sẽ lấy vợ nữa, và ông ta sẽ có những đứa con của chiếc giường thứ ba, và chúng thì có một mẹ ghẻ. Bởi vậy, số phận của chúng sẽ nặng nề hơn nữa.
Đúng vậy. Con là kẻ ngu ngốc. Kìa, Meroba, bà ta đang chửi rủa rồi. Con từ giã thầy, con không muốn cho bà ta nghĩ rằng con đã nói với thầy về bà ta. Đó là con rắn độc.
Nhưng sự tò mò mạnh hơn sự sợ hãi con rắn độc, nên bà già nhỏ đứng cách Giê-xu và Maria một quãng không xa lắm. Bà cúi xuống đầy nhổ vài cây cỏ mọc ở vệ đường, bị ướt vì cái phong tên ở gần đó. Bà cố ý nghe ngóng mà không để mình bị quan sát.
Mày đấy à, mày đã làm gì?
Vào nhà ngay.
Lúc nào cũng ở ngoài đường như những con vật hoang, như con chó không chủ, như...
Như đứa trẻ không mẹ. Bà ơi, bà biết rằng một bằng cớ xấu đối với một bà mẹ là các con bà không ở bên áo bà.
Bởi vì chúng dữ tợn.
Không, thầy đã đến đây từ 30 tháng. Trước đây khi Jacob còn sống và khi bà mới quá được ít tháng thì đâu có như vậy. Rồi bà tái hôn, bà cùng với kỷ niệm về hôn nhân thứ nhất, bà mất cả kỷ niệm về các con bà. Nhưng có gì khác nhau giữa chúng và đứa đang chín trong bụng bà? Bà đã chẳng mang những đứa này giống như vậy sao? Hay có lẽ bà đã không cho chúng bú sữa? Hãy nhìn con bồ câu kia, nó săn sóc con nó chừng nào, dù nó đang ấp đợt trứng khác. Hãy nhìn con cừu này, nó không còn cho các con chiên nó đã mang lứa trước bú, vì nó đã mang một lứa khác. Nhưng coi, nó liếm mũi chúng, và nó để cho các con chiên đầy sức sống húc vào sườn nó. Bà không trả lời thầy sao? Bà có cầu nguyện với Chúa không?
Chắc chắn là có. Tôi đâu phải dân ngoại.
Vậy làm sao bà có thể nói với Chúa là đấng công chính nếu bà bất công? Làm sao bà có thể tới giáo đường để nghe đọc các sách là những cái nói về tình yêu Thiên Chúa đối với con cái người mà không cảm thấy hối hận trong lòng? Tại sao bà yên lặng trong thái độ ngạo mạn như vậy?
Bởi vì tôi đâu có xin lời ông. Tôi không biết tại sao ông đến làm rộn tôi, và tình trạng của tôi đáng được sự kính trọng.
Còn tình trạng của tâm hồn bà thì không. Tại sao bà không kính trọng các quyền lợi của tâm hồn bà? Thầy biết điều bà muốn nói với thầy là sự tức giận có thể làm nguy hiểm cho mạng sống của đứa trẻ sắp sinh. Nhưng về mạng sống của linh hồn bà thì bà không lo lắng gì sao? Nó rất cao quý hơn mạng sống đứa sắp sinh ra. Bà biết tình trạng của bà có thể kết thúc bằng cái chết. Chẳng lẽ bà muốn đương đầu với giờ này với một tâm hồn lo âu, bệnh hoạn, bất chính hay sao?
Chồng tôi nói rằng ông là người không nên nghe. Tôi không nghe ông đâu. Lại đây anh Phê.
Và bà làm dấu hiệu trở vào nhà giữa tiếng kêu của đứa trẻ, vì nó biết rằng nó sẽ đi gặp những cái roi, và nó không muốn rời cánh tay của Maria. Maria thở dài. Mẹ tìm cách thuyết phục bà. Mẹ nói,
tôi cũng là người mẹ. Tôi có thể hiểu nhiều điều. Và tôi là đàn bà. Vì vậy tôi hiểu các bà. Bà đã có một thời kỳ không tốt phải không? Bà đau khổ. Và bà không biết chịu đựng. Và bà trở nên chua chát. Bà chị của tôi này, bà nghe tôi nhé. Nếu bây giờ tôi để thằng bé An Phê lại đây cho bà sẽ bất công với nó và với chính mình bà. Vậy, hãy để nó ở với tôi vài ngày. Ôi, chỉ vài ngày thôi. Bà sẽ thấy khi bà không còn nó nữa, bà sẽ mong ước nó, bởi vì một đứa con là một cái gì rất êm đềm. Và khi nó xa lìa chúng ta sẽ cảm thấy khổ sở, giá lạnh, không ánh sáng.
Nhưng hãy giữ lấy nó đi, hãy giữ lấy nó, chớ gì bà có thể lấy cả hai đứa kia. Nhưng tôi không biết chúng đang ở đâu.
Tôi giữ nó. Chào bà. Đi, Giê-xu.
Và Maria quay lưng, ra đi mau lẹ trong tiếng nấc.
Má ơi, đừng khóc.
Con ơi, đừng xét xử bà.
Hai câu nói giao nhau, cả hai đều đầy tình thương. Rồi trong một tư tưởng duy nhất, các cặp môi mở ra với cùng một lời.
Nếu họ không hiểu tình yêu tự nhiên, thì có bao giờ họ hiểu được tình yêu trong tin mừng không?
Và họ nhìn nhau, người con này và người mẹ này nhìn nhau qua bên trên cái đầu nhỏ của kẻ vô tội. Bây giờ sung sướng nép mình trong cánh tay Maria.
Má à, chúng ta sắp có một môn đệ nữa ngoài sự tiên đoán.
Và nó sẽ được những ngày bình an.
Quý vị đã thấy chưa?
Và bà già nhỏ nói với họ.
Bà ta biết, biết như cái chúng chọe thủng. Tôi đã nói mà, rồi bây giờ và sau này.
Rồi bây giờ thì bình an, và sau này thì xin Thiên Chúa lo cho có con tim nào biết thương. Tại sao không phải là con tim bà? Một ly nước cho vì tình yêu cũng được tính tới ở trên trời. Nhưng kẻ nào giúp đỡ một trẻ vô tội vì tình yêu đối với thầy? Ôi, phúc chừng nào cho kẻ yêu các trẻ nhỏ và cứu chúng khỏi điều xấu.
Bà già nhỏ trầm ngâm. Giê-xu tiến bước theo một con đường tắt dẫn ra bờ hồ. Khi tới nơi, người ẵm lấy đứa nhỏ trong tay Maria để mẹ lên ghe dễ dàng. Người giơ cao đứa nhỏ lên hết sức người để trưng bày nó. Và với nụ cười sáng rùa, người bảo những người đã ở trên thuyền.
Coi đây, chắc chắn lần này chúng ta sẽ có một kỳ thuyết giáo kết quả, vì chúng ta có một kẻ vô tội ở với chúng ta.
Rồi một cách vững vàng, người bước lên chiếc cầu làm nó hơi nhún. Người vào trong thuyền và ngồi bên mẹ người, trong khi chiếc thuyền rời bến và quay mũi về hướng đông nam, hướng của Ipoh.
Lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối phó dâng luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dẫu biết thế Chúa ơi, Chúa ơi, lòng kiêu căng sâu thẳm trong tim, làm sao sống trong tình khiêm nhu, làm sao con chịu thấp hèn. Giúp con với Chúa ơi, thân lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối phó dâng luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dẫu biết thế Chúa ơi, Chúa ơi, mà niềm tin thao thức nghi ngờ, làm sao sống trong tình phó dâng, làm sao con chịu chấp nhận. Giúp con với Chúa ơi. Thân lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ, sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối phó dâng luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dẫu biết thế Chúa ơi, Chúa ơi, mà ganh đua tranh chấp hơn thua, làm sao sống trong tình thứ tha, làm sao con chịu ôn hòa. Giúp con với Chúa ơi, thân lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối phó dâng luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dẫu biết thế Chúa ơi, Chúa ơi, mà bao phen vô không tha nhân, làm sao sống trong tình thương thân, làm sao con gặp an bình. Giúp con với Chúa ơi, thân lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ. Nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối phó dần luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.